Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 12 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Quốc hội Hàn Quốc luận tội quyền Tổng thống Han Duck-soo; Trung Quốc trừng phạt 7 công ty quân sự vì bán vũ khí cho Đài Loan; Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói Trung Quốc kêu gọi Mỹ tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và ngừng vũ trang cho Đài Loan. Bắc Kinh sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh và lợi ích của mình. Nguồn tin Reuters nói rằng lực lượng phòng không Nga bắn rơi máy bay chở khách của Azerbaijan Airlines, và Putin đồng ý để Slovakia tổ chức hòa đàm cho Nga với Ukraine. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Quốc hội Hàn Quốc hôm 27 tháng 12 đã luận tội quyền Tổng thống Han Duck-soo chưa đầy 2 tuần sau khi đình chỉ chức vụ của Tổng thống Yoon Suk-yeol do việc ban bố thiết quân luật ngắn ngủi của ông đưa đất nước chìm sâu thêm vào hỗn loạn chính trị. Trong một tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu luận tội, ông Han cho biết ông rất buồn vì tác động của những gì đang diễn ra đối với thế hệ tiếp theo, nhưng ông nói ông chấp nhận kết quả. Tôi tôn trọng quyết định của Quốc hội và để tránh hỗn loạn và bất trắc hơn nữa, tôi sẽ ngưng chức vụ của mình theo các điều luật liên quan, ông nói. Ông nói thêm rằng ông sẽ chờ phán quyết của Tòa án Hiến pháp về kết quả luận tội này. Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền vốn phản đối việc luận tội ông Han do phe đối lập khởi xướng cho biết họ đã đề trình khiếu nại hiến pháp. Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok hiện là người kế tiếp trong danh sách đảm nhận vai trò quyền Tổng thống theo luật định. Ông sẽ nói chuyện với người đứng đầu quân đội và tham khảo ý kiến Bộ trưởng Ngoại giao và quyền Bộ trưởng Quốc phòng, một phát ngôn nhân cho hay. Kiến nghị luận tội do các đảng đối lập khởi xướng được thông qua với 192 phiếu thuận trong số 300 phiếu giữa sự huyên náo do các thành viên đảng Quyền lực Nhân dân gây ra khi họ đứng quanh bục phát biểu, hô lớn rằng cuộc bỏ phiếu này là không hợp lệ và Quốc hội đã trở thành chuyên chế. Việc bỏ phiếu để luận tội ông Han đã được sắp xếp sau khi ông từ chối bổ nhiệm ngay 3 thẩm phán để điền khuyết cho Tòa án Hiến pháp với lý do rằng nó nằm ngoài thẩm quyền của ông. Cho đến ngay trước khi cuộc bỏ phiếu, mọi người vẫn không rõ sẽ cần bao nhiêu phiếu để việc luận tội được thông qua. Ngưỡng cần thiết để luận tội thủ tướng là đa số tối thiểu, trong khi phải cần đến 2/3 các nghị sĩ bỏ phiếu thuận mới luận tội được tổng thống. Chủ tịch Hạ viện Woo Won-sik tuyên bố rằng chỉ cần đa số tối thiểu là Quốc hội đã phê chuẩn việc luận tội. Trước đó, ông Choi, tân quyền tổng thống, đã khẩn cầu Quốc hội rút lại kế hoạch luận tội ông Han với lý do rằng nó sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế. Cuộc bỏ phiếu để quyết định số phận của ông Han diễn ra vào ngày Tòa án Hiến pháp mở phiên xử đầu tiên để xem xét liệu có đảo ngược kết quả luận tội và phục hồi chức vụ cho ông Yoon hay là cách chức ông vĩnh viễn. Họ có 180 ngày để đưa ra phán quyết. Lực lượng phòng không Nga bắn rơi một máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines ở Kazakhstan, khiến 38 người thiệt mạng. Bốn nguồn tin nắm được những kết quả ban đầu từ cuộc điều tra của Azerbaijan về thảm họa cho Reuters biết hôm 26 tháng 12. Máy bay thực hiện chuyến bay J-28243 bị rơi hôm 25 tháng 12, tạo thành một quả cầu lửa gần thành phố Aktau ở Kazakhstan sau khi chuyển hướng từ một khu vực phía nam nước Nga, nơi Moscow đã nhiều lần sử dụng hệ thống phòng không để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Chiếc máy bay chở khách Embraer đã bay từ thủ đô Baku của Azerbaijan đến Grozny ở vùng Chechnya, miền nam của Nga, trước khi chuyển hướng bay lệch đi hàng trăm km qua biển Caspi. Chuyến bay đã rơi ở bờ đối diện của vùng Caspi sau khi cơ quan giám sát hàng không Nga cho biết đây là trường hợp khẩn cấp có thể do đâm phải chim trời. Các quan chức không giải thích vì sao máy bay đã bay qua biển. Sân bay Nga gần nhất trên đường bay của máy bay là Makhachkala đã đóng cửa vào sáng ngày 25 tháng 12. Một trong những nguồn tin Azerbaijan am tường về cuộc điều tra của Azerbaijan về vụ máy bay nói với Reuters rằng kết quả sơ bộ cho thấy máy bay đã bị hệ thống phòng không Panzer-S của Nga tấn công. Nguồn tin cho hay hệ thống liên lạc của máy bay đã bị tê liệt bởi các hệ thống tác chiến điện tử trên đường tiếp cận Grozny. Nguồn tin nói không ai khẳng định việc đó được thực hiện có chủ đích. Tuy nhiên, xét đến những dữ liệu đã được xác minh, Baku mong phía Nga thừa nhận hành vi bắn hạ máy bay Azerbaijan. Ba nguồn tin khác xác nhận rằng cuộc điều tra của Azerbaijan đã đi đến kết luận sơ bộ tương tự. Bộ Quốc phòng Nga không trả lời khi được đề nghị đưa ra bình luận. Một quan chức Mỹ nói với Reuters hôm 26 tháng 12 rằng có những dấu hiệu ban đầu cho thấy hệ thống phòng không của Nga có thể đã tấn công máy bay này. Khi được hỏi trước lúc có bản tin của Reuters về ý kiến cho rằng máy bay đã bị lực lượng phòng không Nga bắn, Điện Kremlin nói rằng sẽ không thích hợp để đưa ra lời bình luận cho đến khi cuộc điều tra kết thúc. Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói thật sai lầm nếu như xây dựng các giả thuyết trước khi có kết luận từ cuộc điều tra. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27 tháng 12 nói rằng Nga sẵn sàng đón nhận đề xuất của Slovakia về việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine để chấm dứt cuộc xung đột mà ông nói rằng Nga quyết tâm chấm dứt. Ông Putin đã tiếp đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Điện Kremlin trong tuần này, nói rằng ông Fico, người mạnh miệng phản đối Liên minh châu Âu hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đã đề nghị để đất nước ông đăng cai các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine. Ông Putin nói chính quyền Slovakia sẽ rất vui khi đưa đất nước của họ thành kênh đàm phán. Chúng tôi không phản đối nếu chuyện đó thành hiện thực. Tại sao không chứ? Slovakia có lập trường trung lập đến thế mà. Slovakia được coi là nằm trong nhóm ngày càng nhiều những quốc gia thành viên EU thuộc Trung và Đông Âu hoài nghi về viện trợ cho Ukraine và ủng hộ đàm phán với Nga. Ngoại trưởng Slovakia, ông Gerard Blana, cho biết nước ông từ lâu đã tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột và phát biểu của ông Putin là tín hiệu tích cực để chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần chỉ trích Slovakia, quốc gia giáp giới với Ukraine, vì giọng điệu thân thiện của ông Fico dành cho Nga kể từ khi ông trở lại nắm quyền sau cuộc bầu cử hồi năm 2023. Ông Putin đã nhiều lần nói rằng Nga sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột với Kiev, nhưng họ vẫn sẽ đạt được các mục tiêu ở Ukraine. Hôm 27 tháng 12, ông Putin nói rằng Nga có thể một lần nữa sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung mới gọi là Oresnik, nhưng sẽ không vội. Nếu cần thiết, ông Putin nói, Nga có thể sử dụng vũ khí tầm trung mạnh hơn. Người phụ trách kiểm soát vũ khí của Nga hôm 27 tháng 12 đã cảnh báo chính quyền Mỹ sắp tới của ông Donald Trump không nên nối lại các vụ thử vũ khí hạt nhân. Và nói rằng Moscow sẽ mở ngỏ các lựa chọn của mình trong bối cảnh mà ông cho là Washington có lập trường cực kỳ thù địch. Việc hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới thử nghiệm hạt nhân trở lại sẽ mở ra một kỷ nguyên mới bấp bênh gần 80 năm kể từ khi Hoa Kỳ thử nghiệm quả bom hạt nhân đầu tiên tại Alamogordo, bang New Mexico vào tháng 7 năm 1945. Cả Nga, Mỹ và Trung Quốc đều đang tiến hành hiện đại hóa rầm rộ kho vũ khí hạt nhân của họ, ngay khi các hiệp ước kiểm soát vũ khí từ thời chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Mỹ sụp đổ. Trong một tín hiệu rõ ràng gửi đến Washington, Thủ tướng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, người giám sát kiểm soát vũ khí, cho biết ông Trump có lập trường cực đoan về hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tình hình quốc tế cực kỳ khó khăn vào lúc này. Chính sách của Mỹ ở nhiều khía cạnh là cực kỳ thù địch với chúng ta ngày nay, ông Ryabkov trả lời trong một cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant của Nga. Vì vậy, các lựa chọn để chúng ta hành động để đảm bảo an ninh và các biện pháp và hành động khả dĩ mà chúng ta có thể thực hiện để đạt được mục tiêu này và gửi đi những tín hiệu phù hợp về mặt chính trị, không loại trừ bất cứ điều gì. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump từ năm 2017 đến 2021, chính quyền của ông đã thảo luận về việc có nên tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên của Mỹ kể từ năm 1992 hay không, Washington Post đưa tin vào năm 2020. Vào năm 2023, Tổng thống Vladimir Putin đã chính thức rút lại việc phê chuẩn hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện để tương thích với lập trường của Mỹ. The Voice of America, VOA. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm Nga vào năm 2025. Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA dẫn lời đại sứ Moscow tại Bắc Kinh cho biết vào sáng sớm ngày 27 tháng 12. Về các sự kiện song phương cụ thể, tôi có thể nói rằng các kế hoạch thích hợp đã được tích cực vạch ra, đại sứ Igor Mogulov nói với RIA. Điều tôi có thể nói vốn không có gì bí mật về mặt ưu tiên là Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dự kiến sẽ đến thăm Nga vào năm tới. Tại một cuộc họp báo thường kỳ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không xác nhận chuyến thăm, nhưng nhắc lại rằng hai nước duy trì liên lạc chặt chẽ ở tất cả các cấp. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm Trung Quốc vào tháng 2 năm 2022, mà khi đó ông đã tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn với Bắc Kinh chỉ vài ngày trước khi ông đưa hàng chục ngàn quân vào Ukraine. Ông đã đến Bắc Kinh lần nữa hồi tháng 5 vừa rồi, sau khi tái đắc cử với tỷ lệ áp đảo. Khi đó, hai nhà lãnh đạo chào đón kỷ nguyên mới trong quan hệ Nga-Trung, vốn tập trung vào phản đối chính sách của Mỹ. Ông Tập được Điện Kremlin tiếp đón như một người bạn thân thiết hồi năm 2023 sau khi ông Tập được bầu tiếp tục giữ chức vụ nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có tiền lệ. Ông Mogulov cũng nói với RIA rằng Trung Quốc, nước đã không lên án cuộc chiến kéo dài 34 tháng của Nga ở Ukraine, hiểu căn nguyên của cuộc xung đột, cũng vì họ đang đối mặt với nhiều thách thức tương tự. Mỹ và các đồng minh đang tăng cường áp lực lên Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. NATO, ông nói, đang soạn thảo kế hoạch di chuyển cơ sở hạ tầng quân sự vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nga và Trung Quốc phải cùng nhau đáp trả chính sách của Mỹ, ông nói. Trung Quốc vừa trừng phạt 7 công ty công nghiệp quân sự và các giám đốc điều hành cấp cao của họ do Mỹ hỗ trợ vũ khí và bán vũ khí cho Đài Loan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 27 tháng 12. Công ty con của Boeing là Raytheon Canada và Raytheon Australia, cũng như Hudson Technologies, nằm trong số các công ty bị Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa vào danh sách trừng phạt trong một tuyên bố. Mỹ gần đây đã phê duyệt khoản chi 571,3 triệu đô la để hỗ trợ quốc phòng cho Đài Loan sau khi bật đèn xanh cho phép bán vũ khí giá khoảng 385 triệu đô la cho hòn đảo này. Mỹ có nghĩa vụ theo luật là phải cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ bất chấp việc Washington và Đài Bắc không có quan hệ ngoại giao chính thức. Các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc sẽ đóng băng tài sản của các công ty và giám đốc này ở Trung Quốc và cấm các tổ chức và cá nhân Trung Quốc giao dịch hoặc hợp tác với họ, Bộ Ngoại giao cho biết. Động thái của Mỹ làm suy yếu nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Một phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 27 tháng 12. Trung Quốc kêu gọi Mỹ tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và ngừng vũ trang cho Đài Loan. Phát ngôn nhân Mao Ninh nói, đồng thời nói thêm rằng Bắc Kinh sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh và lợi ích của mình. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.